my Mẹ Maria. Khi sứ thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ Năm và 5:30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và Mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 341 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cũng là ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống và ngày lễ Mother's Day, tức là ngày lễ Hiền Mẫu. Chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và riêng quý bà có một ngày lễ Hiền Mẫu hạnh phúc và bình an. Thưa quý thính giả, sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, bài suy niệm về tựa đề Đức Chúa Thánh Thần. Tháng Hoa Đức Mẹ, cảm nghiệm về ơn chữa lành của Đức Mẹ, phần thông báo và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới ngày 2 tháng 5 năm 2008 qua thị nhân Mirjana tại Medjugorje năm tư. Các con thân mến, bởi thánh ý Thiên Chúa mà Mẹ ở nơi này với các con, Mẹ mong muốn các con hãy mở rộng trái tim cho Mẹ và hãy chấp nhận Mẹ là một người mẹ. Với tình yêu mẫu tử, Mẹ sẽ dạy các con sự đơn sơ của đời sống và sự giàu có của lòng nhân từ. Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với con của Mẹ. Con đường đến với con của Mẹ có thể khó khăn và đau đớn, nhưng xin các con đừng sợ. Mẹ sẽ ở với các con. Đôi bàn tay Mẹ sẽ nắm lấy tay của các con cho đến giây phút cuối cùng, đến niềm vui vĩnh cửu. Do đó, xin các con đừng sợ, mà hãy mở rộng chính các con cho Mẹ. Cảm ơn các con. Xin các con hãy cầu nguyện cho các linh mục. Con của Mẹ đã ban các linh mục cho các con như một món quà. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2008, là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn của bài viết Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hãy mở lòng với thần khí của Chúa, của tác giả An Mai, dòng chữ cứu thế. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Nhạc sĩ Francisco gửi gắm tâm tình của mình trong bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần thật dễ thương. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm bộc lộ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng. Không chỉ có thế, Linh mục Thành Tâm còn viết thêm: Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên, mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến ban bình an. Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn, thêm sức, kiên vững không lay. Sống sao nên người, con Chúa chứng nhân tình yêu. Nhiều và nhiều bài hát nữa viết về cho Thánh Thần, nhưng tất cả chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là xin Chúa ban cho con người, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta tình yêu của Chúa. Tình yêu là cái gì đó thật trừu tượng, thật huyền nhiệm, thật lung linh, thật dễ thương. Nói về tình yêu thật là khó, không biết bao nhiêu nhạc sĩ, không biết bao nhiêu thi sĩ, không biết bao nhiêu giấy mực viết về tình, nhưng hình như chưa bao giờ làm thỏa mãn lòng người. Không có gì có thể diễn đạt được tình yêu. Tình yêu là cái chi chi thật khó hiểu. Chỉ có ai yêu mới có thể biết tình yêu là gì. Tưởng nhớ đến một chuyện tình đẹp, để rồi hàng năm người ta nhớ đến ngày gọi là ngày lễ tình nhân. Cả thế giới kỷ niệm ngày 14 tháng 2 để ca tụng, tôn vinh tình yêu nam nữ, tình yêu đôi lứa, thì Hội Thánh Công Giáo cũng có cái ngày tình yêu, Love's Day, ngày tình yêu. Vào ngày giáo hội tha thiết van nài mời Thánh Thần tình yêu đến trên mình. Tình yêu mà người ta mừng ngày Valentine chỉ dành riêng cho tình yêu nam nữ. Ngày tình yêu, ngày Thánh Thần tình yêu, chúng ta mừng tất cả mọi người không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tuổi tác, địa vị xã hội, chủng tộc, màu da. Vì lẽ đã là con người thì cần lắm một tình yêu. Nếu không có tình yêu thì thật là chán. Nếu không có tình yêu thì cuộc sống thật nhạt nhẽo và vô vị. Một nhạc sĩ tài hoa đã viết, sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời. Thân phận con người hữu hạn và quả thật là quá vắn vòi, còn tình yêu thì vô cùng. Tình yêu thì cứ trải rộng ra vô biên vô tận với trời, với đất và với người. Như người nhạc sĩ tài hoa nói đấy, là người, chúng ta phải bằng mọi cách để nuôi dưỡng tình yêu trong lòng ta. Cuộc đời mà không có tình yêu chắc ngột ngạt và chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thử nghĩ xem thế giới này mà không còn tình yêu thì không còn lý do gì để tồn tại.
Ngày Chúa Giêsu về trời cũng chính là ngày Ngài ban Thánh Thần tình yêu xuống cho chúng ta. Thế nhưng đứng trước tình yêu bao la của Thiên Chúa, thái độ con người như thế nào? Điều mâu thuẫn, điều nghịch lý của cuộc đời, của con người, đó là ai ai cũng cần tình yêu, ai ai cũng mong cho mình có tình yêu, nhưng thực tế nhìn vào đời sống chúng ta thấy làm sao? Tình yêu hôm nay nó làm sao đấy? Nó không còn thật nữa, nó đã bị vẩn đục bởi những thứ tình yêu thực dụng, tình yêu ích kỷ, tình yêu chỉ nghĩ đến bản thân mình. Để rồi từ đó chúng ta thấy con người ngày hôm nay, dẫu rằng đời sống tiện nghi, đời sống vật chất có đi lên đấy, nhưng mà tình yêu hình như tỷ lệ nghịch với vật chất thì phải. Vật chất càng đi lên thì tình yêu càng đi xuống. Ngày nay, người ta ở trong những căn nhà thật rộng, thật sang trọng, thật tiện nghi, nhưng lòng của họ thì khép lại. Ngày nay, phương tiện đi lại dễ hơn trước, nhưng rồi người ta lại ít đến thăm viếng, chia ngọt sẻ bùi với nhau hơn. Ngày nay, vật chất nhiều hơn, nhưng rồi người ta lại ích kỷ nhiều hơn, cứ khư khư giữ lấy cho bản thân mình, chứ không hề biết chia sẻ. Thế nhưng, nói gì thì nói, thế giới và con người có muôn màu muôn vẻ của nó. Thế gian này không phải toàn là người chưa tốt, vẫn còn đâu đó những con người chỉ sống vì tình yêu, và thậm chí dám chết cho tình yêu. Cũng chẳng phải là để xông hương, cũng chẳng có huân chương để mà gắn, vì mình chẳng là cái gì trên cái cõi đời này. Nhưng sự thật ta phải nhìn sự thật. Sự thật là đâu đó giữa những mạng đen thiếu vắng tình yêu trong cuộc đời này, thì vẫn còn đó những ánh sáng lấp lánh dáng dấp của một tình yêu chân thật, một tình yêu vô vị lợi.
Ngày tình yêu của giáo hội, Thánh thần tình yêu, chúng ta có dịp dừng chân lại, nhìn lại chính bản thân của mỗi người chúng ta. Chúng ta mở lòng hay khép lòng lại với thần khí của Chúa? Lúc nào Ngài cũng đến cạnh bên lòng của mỗi người chúng ta, cho dù chúng ta có bất xứng, có tội lỗi, có hèn yếu đi chăng nữa. Nhưng còn lại, phần chúng ta như thế nào với Chúa? Nguyện xin Chúa Thánh Thần là Đấng đã đến và ở lại với các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Ngài cũng đến và ở lại với mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa mở toang cửa tâm hồn chúng ta ra, để chúng ta đón Chúa vào trong tâm hồn của mình, để sau khi có Chúa Thánh Thần, có tình yêu, có bình an của Chúa, thì cách hành xử, lời ăn tiếng nói của chúng ta sẽ khác. Khi có Thánh Thần, thì trong lòng mỗi người chúng ta bỗng nhiên sẽ phát sinh ra bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Tác giả An Mai, dòng cho cứu thế. Kính thưa quý thính giả, trong tháng 5 này, giờ của mẹ xin được cùng với giáo hội để dâng lên Đức Mẹ bó hoa tháng 5, bài viết của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Long. Trong thiên nhiên, thời tiết tháng 5 mát dịu, cành lá của cây cối trổ xanh tươi, bông hoa nhú nụ nở tươi thắm, loài chim chóc, ong bướm chuồn chuồn bay chuyền lượn, kêu hót trong khắp không gian. Một sức sống mới vươn lên tô điểm cho khu vườn nhiều màu sắc rực rỡ. Niềm vui đời sống đức tin cũng hòa lẫn với thiên nhiên trời đất trong cung cách mừng kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Thiên Đình. Tại sao lại như thế được? Màu xanh cành lá cây cối trong thiên nhiên là hình ảnh của sức sống, của niềm hy vọng và cùng hướng chỉ về Đức Mẹ Maria, người được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ sinh hạ Chúa Giêsu. Cánh hoa nở bung, vươn mình trong ánh nắng giữa không gian là hình ảnh tấm lòng mở rộng của Đức Mẹ Maria đón nhận ý định của Thiên Chúa để Chúa Giêsu xuống trần gian làm người. Màu sắc tươi thắm của bông hoa diễn tả vẻ vinh quang thần thiêng, thánh đức của Chúa Giêsu, người con của Đức Mẹ Maria. Không chỉ ngoài thiên nhiên cây cối bông hoa xanh tươi bung nở vào tháng năm, nhưng còn trong ý nghĩa suy diễn cho cuộc sống con người nữa, là màu xanh niềm hy vọng và đời sống triền nở. Nên tháng năm cũng là tháng biểu hiệu của tình yêu. Tình yêu vợ chồng, tình yêu mẹ cha, mà người tín hữu Chúa Kitô hằng xin Đức Mẹ Maria giúp đỡ phù hộ, cho được bền vững trong sáng nguyên tuyền. Tình yêu vợ chồng, tình yêu mẹ cha luôn phát triển xanh tươi như lá cành cây cối giữa hai người và nảy sinh bông hoa tươi thắm kết quả là con cái. Tình yêu đó không phải là điều gì có đó để chấp nhận hay quên lãng lơ là, nhưng là kho tàng báu vật cao quý nhất đời con người cần phải được hằng quan tâm, trân trọng, gìn giữ bằng mọi cách cho lành mạnh, tươi đẹp. Một trong những cách thế, đó là đời sống cầu xin tâm linh đạo đức. Xin hái bó hoa màu xanh tươi thắm, cùng thắp sáng cây nến đức tin dâng kính mừng Mẹ Chúa Thiên Đình. Xin Đức Mẹ phù hộ, giúp đôi bạn trẻ nam nữ lòng vui mừng đón nhận cùng quý trọng tình yêu vợ chồng của nhau. Tình yêu vợ chồng là ân đức thừa vườn trời cao, trao tặng đời con người. Xin kết bó bông màu đỏ, nồng thắm cùng thắp sáng cây nến lòng biết ơn dâng kính Mẹ Chúa Thiên Đình. Xin Đức Mẹ phù hộ gìn giữ cha mẹ chúng con. Các ngài là ân đức cây cao bóng rợp trời cao ban tặng cho con cháu. Xin thu lượm bó hoa màu trắng tươi tốt như giọt sương ban mai, cùng thắp sáng cây nến lòng yêu mến dâng kính mừng Mẹ Chúa Thiên Đình. Xin Đức Mẹ phù hộ, giúp các cha mẹ đón nhận con cái là ân đức hoa quả trời cao ban tặng cho gia đình, xã hội và giáo hội. Xin bện bó hoa màu vàng, cùng thắp sáng cây nến lòng cậy trông dâng kính Mẹ Chúa Thiên Đình. Xin Đức Mẹ phù hộ gìn giữ con em bạn trẻ đang lứa tuổi phát triển. Họ là ân đức hạt giống trong sáng tạo của Thiên Chúa. Xin quấn vành bông màu tím, cùng thắp sáng cây nến Chúa Phục Sinh dâng kính Mẹ Chúa Thiên Đình. xin Đức Mẹ phù hộ cho những linh hồn đã qua đời, được đón nhận ánh sáng sự sống lại như lòng họ tin tưởng mong muốn. Họ là ân đức tạo vật được cứu chuộc trong khu vườn sáng tạo của Thiên Chúa. Tháng hoa kính Đức Mẹ Maria, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Long.
Kính thưa quý thính giả, nhân ngày lễ Mother's Day, ngày Hiền Mẫu, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện nói về ơn lành của Đức Mẹ với tựa đề Bị ma nhập hai lần, khi trở lại đạo thì được chữa lành, do Kim Hà ghi chép. Trong lần hành hương tháng 4 năm 2008 vừa qua, chúng tôi được nghe câu chuyện của hai vợ chồng cũng là khách hành hương khi họ kể về cảm nghiệm của đời họ. Đây là một câu chuyện thật đã xảy ra cho người vợ, tức là bà Minh. Vì bà xúc động nhiều nên chồng của bà là ông Hòa đã giúp bà kể ra cho hơn 55 người trên xe cùng nghe. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Trước khi lập gia đình, Minh là con nhà giàu nên được học trường công giáo, dù gia đình sùng đạo Phật. Trong xóm có một thanh niên yêu thầm Minh, nên khi anh ta chết, linh hồn anh ta nhập vào nàng. Thế là dù mới có 14-15 tuổi mà Minh trở nên ngẩn ngơ và điên dại. Nàng phải bỏ học nhiều tháng, đến nỗi các nữ tu dọa đuổi nàng. Mẹ của Minh lo buồn và gửi con đến các thầy phù thủy và thầy pháp để mong trừ tà cho Minh, nhưng bệnh tình không hết. Có người khuyên là nên cho Minh theo đạo Công giáo để Đức Mẹ Maria cứu vớt. Gia đình dẫn nàng đi nhà thờ cầu khấn thì tình trạng của nàng khá hơn. Năm 1954, gia đình của Minh di cư vào Nam. Mẹ của Minh mua được một căn nhà với giá rẻ ở vùng Lăng Cha Cả, gần phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Tại căn nhà ấy, Minh lại bị hồn ma người Miên nhập vào. Đã nhiều lần, ma dẫn Minh đi vào nghĩa địa để ăn uống đất bùn. Có những đêm, nàng thơ thần đi trong nghĩa địa một mình. Các viên cảnh sát gặp Minh thì bắt về giữ trong đồn cảnh sát, rồi mẹ nàng phải đến bảo lãnh cho nàng về nhà. Khi Minh bị ma nhập, làm cho Minh trở nên điên khùng. Và một đêm kia, Đức Mẹ Maria hiện ra với Minh trong giấc mộng và âu yếm nói với nàng rằng: "Con hãy theo đạo Công giáo và đến nhà thờ. Mẹ hứa sẽ trừ tà cho con." Khi tỉnh giấc, Minh đã trình bày mọi sự với mẹ của Minh. Lúc đầu bà mẹ còn do dự, nhưng sau đó bà cụ đã cho người dẫn con đi nhà thờ, và Đức Mẹ Maria đã giữ lời hứa để trừ tà ra khỏi linh hồn của Minh. Sau đó vì có nhiều người khuyên, nên mẹ nàng cho phép Minh được rửa tội làm con cái Thiên Chúa. Từ đó nàng tỉnh táo và tiếp tục đi học trường công giáo. Thế rồi, Minh và tôi gặp nhau khi cùng làm việc cho một sở của người Mỹ ở Sài Gòn. Tôi cảm thấy yêu thương và có ý định cưới nàng làm vợ. Nhưng nàng cứ lửng lơ tránh né. Khi tôi hỏi thẳng nàng lần chót rằng, em có muốn làm vợ anh không? Tại sao em cứ né tránh anh hoài vậy? Nàng dịu dàng đáp, em có lý do riêng. Anh có muốn cưới một người vợ đã hai lần bị ma nhập không? Em không muốn lập gia đình là vì lý do ấy. Vì quá yêu Minh nên tôi chấp nhận cưới nàng làm vợ. Trong khi sống chung với vợ, tôi hằng cầu nguyện cho gia đình vợ được ơn trở lại đạo. Cuối cùng, những người em của Minh đều lập gia đình với các tín hữu của Chúa. Còn bà mẹ vợ của tôi thì sau này trở lại đạo. Bà sống đạo xuất sắc hơn nhiều người khác. Bà đọc kinh lần chuỗi mân côi suốt ngày đêm. Chúng tôi lập gia đình đã gần 50 năm. Trong thời gian chung sống, Chúa đã ban cho vợ chồng tôi muôn vàn ơn lành. Nàng đã bị nhiều cơn bệnh thập tử nhất sinh, nhưng nay vẫn còn sống sót. Vợ chồng và các con tôi chia nhau ra hai nhóm để đi vượt biên. Minh và hai con đi trước, còn tôi và hai con khác đi sau. Sau 18 tháng, chúng tôi mới được đoàn tụ trên đất Mỹ. Tôi đã nhìn thấy được nhiều phép lạ trên đường vượt biển. Có một thanh niên trong thuyền bị ngất xỉu, gần chết. Tôi bèn cùng những người trên ghe thuyền quỳ xuống cầu nguyện để xin Đức Mẹ Maria cứu vớt. Rồi tôi lấy chuỗi chằng hạt mân côi, nhúng vào thùng nước và tạt nước ấy lên người thanh niên kia. Ngay lập tức, anh ta thở được và sống lại. Trên chiếc thuyền ấy, tôi đã khóc và hứa với Chúa và Đức Mẹ Maria rằng, lạy Chúa, lạy Mẹ, con là người chịu trách nhiệm chung trên chiếc thuyền này. Con đã thấy sự vinh hiển của Chúa và Mẹ. Con xin hứa sẽ dâng ngày sống và cuộc đời của con để phụng sự Chúa, Mẹ và tha nhân, để cảm tạ những ơn chữa lành kỳ diệu mà Chúa và Mẹ đã thể hiện cho cuộc đời con và cho những người thân thương của con. Từ khi đến Mỹ cho tới nay, tôi luôn phục vụ thiện nguyện trong giáo xứ để giữ lời hứa với Chúa trong lúc nguy cấp ấy. Tôi xin được nói thêm rằng, mẹ vợ tôi biết căn nhà mà gia đình đang cư ngụ thường bị ma quỷ phá phách, nên bà muốn bán tống táng đi. Người em chồng của bà là cô ruột của vợ tôi lại ham giá rẻ, nên nhất định đòi mua lại căn nhà ấy. Mẹ vợ tôi đã cảnh cáo, nhưng bà cô vợ tôi không nghe lời. Sau này, con trai của cô đã bị ma nhập và hành hạ suốt đời. Gia đình bà cô vợ tôi không chịu theo đạo Công giáo, nên cuối cùng, người con trai bị ma làm hại. Cậu ta chết hộc máu ở trong căn nhà ấy. Gia đình tôi luôn cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã yêu thương và chăm sóc cho chúng tôi. Lạy Chúa, lạy Mẹ đến muôn đời, con luôn vinh danh và cảm tạ Chúa và Mẹ đã cứu vớt đại gia đình con. Alleluia, Ave Maria. Kim Hà ghi chép ngày 26 tháng 4 năm 2008.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, nhà hàng Bảy Món Thiên Ân, Chính Gốc, Góc Trash và Harper, số điện thoại 714-530-4955, 530-4955, nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858, Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064, vị ân nhân ẩn danh số 2, cô Nga Trần và ông Chuyên Nguyễn. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và thưa quý thính giả, quỹ xã hội vẫn là 0 đồng. Thông báo về cuộc hành hương, nhóm thực hiện Giờ Của Mẹ tổ chức hành hương đi viếng Đức Mẹ Medjugorje năm tư trong 13 ngày, từ 28 tháng 9 cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2008, do Linh Mục Nguyễn Hoài Thương Linh Hướng, Kim Hà hướng dẫn và thông dịch ra tiếng Việt. Hạn chót ghi danh là ngày 10 tháng 5 năm 2008. Xin quý vị vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Kể từ đầu tháng 6 năm 2008, Radio Giờ Của Mẹ chỉ còn phát thanh vào sáng Chủ nhật hàng tuần lúc 5 giờ 30 sáng. Xin kính mời quý vị theo dõi các chương trình radio và phần đọc truyện hay đọc các bài viết trên trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Linh Mục Công Giáo Nơi Trại Tù Lao Động của nữ tu Minh Nguyệt, và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Giữa một cánh đồng cỏ xanh rì nằm trên sườn đồi, chơ vơ một tiểu khu có tường cao bọc kín và chằng chịt các dây thép gai dẫn điện. Chốn này không gì khác là trại tù cải tạo lao động đồng Thổ Thanh, khét tiếng vì chính sách cứng rắn và tàn bạo. Trại nằm trong miền Ba Mông, nội Mông Cổ. Trại khét tiếng không phải vì giam giữ những tên tù sát nhân cho bằng thái độ quái ác của các viên canh tù. Họ đánh đập tù nhân cách tàn nhẫn. Ngoài ra, còn có cảnh giao búa tranh giành quyền sống giữa các tù nhân. Vì thế không lạ gì trại khét tiếng dã man nhất. Kẻ nào vô phúc bước qua cửa trại, tức khắc bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Trại tù đồng Thổ Thanh rất quan trọng vì có lò gạch, thành lập với chủ yếu cải tạo tù nhân bằng lao động khổ sai. Các tù nhân phải khiêng đất, đẩy gạch, tổng cộng đến 500 kg và làm việc từ 11 đến 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Với số giờ và số lượng lao động như thế, đáng lý họ phải được tầm bổ bằng lương thực dồi dào. Nhưng hỡi ôi, các tù nhân chỉ được ăn mỗi ngày vài cái bánh bột gạo bé tèo teo với chút rau luộc. Vỏn vẹn có thế. Thêm vào đó, trong ngày có cả thầy 7 lần điểm danh. Ai vắng mặt sẽ bị đánh nhiều từ. Nếu vắng mặt thường xuyên, thời gian giam cầm sẽ bị kéo dài. Một ngày cũng vào một buổi điểm danh như thế, bỗng có kẻ thình lình kêu to, thần phụ, trong tiếng Hoa có nghĩa là cha. Kinh ngạc, mọi cặp mắt đổ dồn về phía ra vào. Một người rong ròng cao, tóc cắt ngắn, đang thanh thản tiến đến bên họ. Đó là linh mục Ngụy Trung Hoa, bị kết án 3 năm lao động khổ sai. Cha Ngụy Trung Hoa thụ phong linh mục năm 1995 và được chỉ định làm cha sở nơi quê sinh của ngài. Như bao tân linh mục công giáo khác, với hành trang tràn đầy nhiệt huyết và trọn tâm tình yêu mến Thiên Chúa, cha Ngụy làm việc đêm ngày không ngơi nghỉ. Cha nỗ lực truyền giảng tin mừng và đem về đàn những con chiên lạc bầy. Nhưng rồi, chính lúc đang hoạt động hăng say như thế, cha Ngụy bị bắt. Hôm ấy là buổi chiều vọng lễ Giáng sinh 1995. Cha bị kết án vì tội gọi là hoạt động tôn giáo bất hợp pháp.
Thật là thảm họa, thảm họa. Đàn chiên bơ vơ không chủ chăn. Chủ chăn thì bị bó buộc rời bỏ đàn chiên và bị giam cầm nơi trại lao động khổ sai. Vừa vào trại, cha Ngụy Trung Hoa bị xếp ngay vào loại tù nhân nguy hiểm. Cha bị canh chừng, bị theo dõi ngày đêm. Trông thấy thân hình mảnh khảnh của cha, các tù nhân nghĩ rằng cha Ngụy không chịu được lâu kỷ luật của trại. Các viên cai tù thì chỉ chờ dịp để hạ nhục vị linh mục công giáo. Cơ hội xảy đến, hôm ấy cơn mưa tầm tã đổ xuống trại, đường trơn trượt khó đi. Các tù nhân vẫn phải lao động như thường. Các viên canh trại cho phép từng 3 người đẩy 1 xe chở gạch. Nhưng cha Ngụy thì phải xoay sở một mình. Cha không phản kháng. Cha lặng lẽ tuân lệnh. Cha cầu nguyện không ngừng. Cha van xin Thiên Chúa trợ giúp. Cha ngạc nhiên thấy mình có thể đẩy xe gạch nặng trên con đường bùn lầy như thế. Đôi lúc, cha quay lại đằng sau xem có người nào phụ giúp mình chăng.
Chiều đến, các tù nhân ngỡ ngàng, các viên canh tù kinh hãi. Riêng cha Ngụy cũng ngạc nhiên về ngày lao động cực kỳ khó khăn của mình. Các tù nhân xúm lại hỏi cha.
Ông tìm đâu sức mạnh lực sĩ như thế?
Cha Ngụy chỉ đơn sơ trả lời. Thiên Chúa giúp tôi. Kể từ ngày ấy, các tù nhân nhìn cha Ngụy với cặp mắt đổi khác. Họ khâm phục và tin chắc cha được trời cao bảo vệ cách riêng. Các viên canh tù cũng giảm bớt việc tìm kiếm đường tơ kẻ tóc để bắt tội cha. Họ không hạch hỏi sách nhữ cha nữa. Một thời gian ngắn sau khi nhập trại, cha Ngụy Trung Hoa nhận được nhiều đồ cứu trợ do các bồn đạo gửi vào. Cha phân phát hết cho các tù nhân. Cử chỉ quảng đại của cha dần dần tạo được bầu khí yêu thương huynh đệ giữa các tù nhân. Một hôm, một tù nhân ngã bệnh nặng, nhìn người bệnh vật vã đau đớn. Mọi người bó tay chịu trận, không biết phải tìm linh dược nào chữa trị. Cha Ngụy lặng lẽ kêu cầu Thiên Chúa và van xin Đức Mẹ hằng cứu giúp. Xong, cha rót nước thánh vào ly và đưa cho người bệnh uống. Ban đầu ông từ chối, nhưng vì cha nài nỉ nên ông miễn cưỡng nghe lời. Một lúc sau, cơn đau chấm dứt và một thời gian ngắn sau đó ông khỏi bệnh. Lần này, tiếng đồn khỏi bệnh nhờ uống nước thánh của cha Ngụy lan nhanh trong trại. Nhiều tù nhân bắt đầu tìm hiểu đạo công giáo. Cha Ngụy nói cho họ nghe về Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Đầu năm 1999, khi được trả tự do, cha Ngụy Trung Hoa đã rửa tội cho 3 tù nhân. Nhiều người khác viết làm dấu thánh giá và đọc thuộc lòng kinh kính mừng Maria.
Khi con chiên mở ấn thứ 5, thì tôi thấy dưới bàn thờ, linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và đã làm chứng. Họ lớn tiếng kêu, lạy Chúa Chí Thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con. Bấy giờ, mỗi người trong số họ được lãnh một áo trắng và có lời phán bảo họ cứ nghỉ yên một thời gian ngắn nữa. Chờ cho đủ số những người cũng là tôi tớ Thiên Chúa và là anh em của họ sắp bị giết như họ. sách Khải Huyền đoạn 6 câu 9 đến 11.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.